Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9 năm Tân Mão. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày, thay mặt chư tăng bổn tự thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị có được một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, Phật pháp có vô lượng pháp môn. Vì sao lại có nhiều pháp môn như thế? Là do căn cơ, trình độ, nghiệp báo của mỗi người có sai khác. Ví như thân thể của chúng ta có rất nhiều thứ bệnh, cần phải có rất nhiều thuốc để chữa trị. Tùy đối tượng, hoàn cảnh mà Đức Phật nói pháp, đối với người xuất gia Phật nói khác, đối với người tại gia Phật nói khác. Có khi Phật nói chung cho cả hai giới, xuất gia và tại gia. Người xuất gia, Đức Phật chú trọng đến giới luật, nói về cái tai hại của ngũ dục lục trần, chỉ cho những phương pháp chuyển hóa nội tâm, làm thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát, thành tựu Phật quả. Đối với người tại gia, Đức Phật nói về ngũ giới, chỉ cho những phương pháp xây dựng hạnh phúc gia đình và những phương pháp tạo phước cho hiện tại và tương lai. Tùy theo đối tượng và hoàn cảnh mà Đức Phật nói pháp. Có khi Đức Phật nói pháp thiện để chúng ta lấy đó làm bài học thực hành. Cũng có khi Đức Phật nói những pháp bất thiện để cho chúng ta thấy những điều sai trái mà tránh. Đôi lúc Đức Phật cũng nói cả pháp thiện và bất thiện để cho chúng ta biết điều gì cần tránh, điều gì cần làm. Tất cả những lời Đức Phật dạy đều mong muốn giúp cho chúng ta chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, chuyển mê, khai ngộ, làm lành, lánh dữ, trong sạch ba nghiệp, hướng thiện, hướng thượng, có được an lạc, hạnh phúc hiện đời và đạt đến giác ngộ, giải thoát, thành tựu Phật quả. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2, Đức Phật có dạy: Này các tỳ kheo, có năm hạng người có mặt trên cuộc đời. Thế nào là năm? Một, sau khi cho khinh rẻ. Hai, sau khi cùng sống khinh rẻ. Ba, miệng nuốt tất cả. Bốn, người không vững chắc. Năm, người ám độn ngu si. Qua bài pháp này chúng ta thấy rõ Đức Phật nói có năm hạng người có mặt trên cuộc đời này. Ở đây Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, thế nhưng không phải dạy riêng cho các thầy tỳ kheo, những vị xuất gia, mà dạy chung cho tất cả. Năm hạng người có mặt trên cuộc đời này, chúng ta nghe xem trong năm hạng người này mình có một trong những hạng người nào, hoặc là hai, hoặc là ba, hoặc là bốn, hoặc là năm, hoặc là không có ở trong những hạng người này. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong năm hạng người này chúng ta sẽ không có hạng người nào. Thứ nhất, sau khi cho khinh rẻ, trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có cho và nhận. Không ai có thể tự mình sống mà không nhận sự trợ duyên của mọi người, mọi vật. Cho nên khi cho một vật gì, chúng ta xem là lẽ đương nhiên trong mối tương duyên với nhau. Không nên thấy có mình cho, người nhận và vật cho thì tâm của chúng ta sẽ không bị chấp ngã, không phiền não hoặc khinh rẻ đối tượng cho. Thế nào là cho? Trong từ Phật học chúng ta nghe rất quen thuộc, đó là từ bố thí, là đem của cải vật chất của mình cho người, có thể là tinh thần hoặc vật chất. Trong Phật giáo chúng ta có ba thứ cho: cho tài, cho pháp và cho vô úy. Thứ nhất là cho tài. Cho tài có nghĩa là cho những của cải, có thể cơm ăn, áo mặc, gạo, tiền, những thứ gì vật chất bên ngoài có thể giúp được người thì chúng ta cho. Thứ hai là cho pháp, là những lời khuyên về Phật pháp. Ở đây có thể chúng ta trực tiếp khuyến hóa người biết tu nhân học Phật, có thể gián tiếp bằng cách mình đem băng, đĩa, kinh, sách biếu tặng cho người để người hiểu biết Phật pháp. Thứ ba là cho vô úy. Vô úy là không sợ, nghĩa là mình đem những điều hiểu biết để giúp đỡ, để an ủi cho những người bệnh, cho những người gặp hoạn nạn, cho những người lo sợ một điều gì đó để người ta an tâm, vững tâm. Đó gọi là cho vô úy. Để thực hiện được những điều này, chúng ta phải hội đủ ba điều. Thứ nhất là có thiện tâm. Thứ hai, có ruộng phước. Thứ ba là có tài vật. Thứ nhất, có thiện tâm. Thiện tâm là tâm tốt, cái tâm từ bi. Khi nhìn thấy một người khổ, gặp hoạn nạn, gặp khó khăn, bệnh tật, chúng ta phát khởi cái lòng thương, nghĩ người khổ cũng như mình khổ, người đói cũng như mình đói, người bệnh cũng như mình bệnh, người gặp hoạn nạn cũng như mình gặp hoạn nạn. Từ đó mới phát khởi cái lòng thương. Và từ cái phát khởi lòng thương đó, chúng ta mới có thể cho người được. Nên đầu tiên là phải có thiện tâm, là tâm tốt, tâm từ bi. Thứ hai, có ruộng phước. Trong từ chữ Hán gọi là phước điền. Phước điền là ruộng phước. Trong phần ruộng phước này, chúng ta có bi điền, là cái ruộng từ bi, ruộng thương xót, ruộng tình thương. Kính điền là ruộng cung kính. Ân điền là ruộng báo ân. Trong ba cái ruộng phước này, bi điền là ruộng lòng thương, ruộng tình thương, là chúng ta gặp những người gặp hoạn nạn, đói khổ, bệnh tật thì chúng ta phát khởi lòng thương, đem của cải vật chất, đem những lời pháp đến để giúp họ, khuyến họ, an tâm cho họ. Đó gọi là bi điền hay là ruộng tình thương. Thứ hai là kính điền, là ruộng cung kính. Đây là chúng ta phát tâm cúng dường lên Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp Tăng để hoằng pháp lợi sinh. Đó gọi là kính điền. Thứ ba là ân điền, là ruộng báo ơn. Chúng ta thọ ơn cha mẹ, ơn thầy. Bây giờ mình phải báo đáp cái công ơn đó bằng tiền bạc, thuốc men, những vật dụng cần thiết để cung cấp cho cha mẹ, cho thầy. Đó gọi là ân điền. Thứ ba là có tài vật. Chúng ta có thiện tâm, có tâm từ, có đối tượng là những người cần giúp, mà bây giờ mình không có tài vật thì cũng không thể giúp được. Mình thương người đói, muốn giúp thì phải có tiền, có gạo. Thương người bệnh cũng phải có tiền, có thuốc giúp người ta. Người ta hoạn nạn, không có nhà cửa, không có công ăn việc làm thì chúng ta giúp đỡ. Như vậy nó mới thành tựu được việc bố thí, hay nói một cách dễ hiểu là cho của mình. Vậy khi chúng ta muốn cho người ta một vật gì, phải có ba điều kiện. Thứ nhất là thiện tâm. Thứ hai là có ruộng phước, nghĩa là đối tượng để mình cho. Thứ ba là có tài vật, là của cải, những thứ mà mình có để cho. Trong tài vật chúng ta cho người, lưu ý một vấn đề này nữa là tịnh vật và bất tịnh vật. Tịnh vật là sao? Là những vật trong sạch, nghĩa là những của cải vật chất do mồ hôi nước mắt của mình làm ra bằng những nghề chân chính. Bất tịnh vật là những vật chất của cải làm ra bằng mồ hôi nước mắt nhưng không bằng nghề chân chính. Chẳng hạn như chúng ta cũng vất vả đi ngày đi đêm, nhưng mà đi ngày đi đêm đây để rình nhà ta ăn cướp ăn trộm, cũng đổ mồ hôi nước mắt, nhưng mà mồ hôi nước mắt này là không chân chính. Chúng ta cũng đổ mồ hôi nước mắt nhưng mà để đi lừa đảo người ta lấy tiền. Vậy những đồng tiền của cải vật chất này là của không có chính đáng, gọi là vật bất tịnh. Mục đích của chúng ta cho để làm gì? Thứ nhất là mở rộng lòng từ. Thứ hai, tạo phước. Thứ ba là trừ tâm bỏng sẻn. Thứ nhất là mở rộng lòng từ. Đúng là khi chúng ta nghĩ đến những người nghèo, khổ, bệnh hoạn, khó khăn, mình phát khởi cái lòng thương, thì đó gọi là mình mở rộng được cái lòng từ của mình đối với tất cả mọi người, không những con người mà cả con vật. Thứ hai là tạo phước. Cũng giống như chúng ta gieo hạt giống, mình gieo càng nhiều thì càng mọc nhiều cây, càng ra nhiều, nhiều quả. Như vậy, khi mình cho nên nghĩ rằng những người thọ lãnh tài vật của mình là những người giúp mình tạo phước, mình phải cảm ơn người ta. Chứ không nên nghĩ rằng họ là người ân của mình. Nếu nghĩ như thế thì chúng ta dễ sinh tâm khinh thường, rồi tạo tội có thể có những lời nói không tốt. Trong Phật giáo của chúng ta cho là phương pháp thực hành đầu tiên của những hành giả tu theo hạnh Bồ Tát. Những người tu theo hạnh Bồ Tát thì phải thực hành lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật là gì? Thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật, thứ ba là tinh tấn ba la mật, thứ tư là nhẫn nhục ba la mật, thứ năm là thiền định ba la mật, thứ sáu là trí tuệ ba la mật. Mỗi hành giả tu theo hạnh Bồ Tát đều phải thực hành 6 cái phương pháp này thì mới thành tựu được quả vị Bồ Tát của mình. Và trong cái 6 pháp này chúng ta thấy đầu tiên là gì? Bố thí ba la mật. Vì bố thí là một cái nhân lành tạo ra cái quả phúc để giúp cho mình tinh tấn, tăng trưởng đạo tâm, đạo nghiệp của mình. Và trong 4 cái phương pháp cảm hóa lòng người, chúng ta thấy Đức Phật cũng nói về bố thí đầu tiên. Từ Phật học gọi là tứ nhiếp pháp, mà chúng ta có thể dịch là 4 phương pháp cảm hóa lòng người. Trong 4 phương pháp cảm hóa lòng người này, đầu tiên Đức Phật dạy bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Bố thí nhiếp là sao? Là dùng phương pháp bố thí giúp đỡ người để đưa họ vào đạo. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy một người nghèo khổ hay là gặp khó khăn, nếu chúng ta đem Phật pháp đến với họ liền thì có lẽ rất khó mà tiếp thu. Bằng cách chúng ta đem vật chất đến trước đã, giúp họ qua cơn đói khổ hoạn nạn, sau đó chúng ta đem Phật pháp đến với họ thì sẽ dễ hơn. Khi người ta thọ ân mình, khi người ta có tình cảm với mình, lúc đó đem Phật pháp ra để nhiếp hóa họ sẽ dễ hơn. Cho nên Đức Phật mới dạy 4 phương pháp cảm hóa lòng người. Đầu tiên Đức Phật cũng dạy là gì? Bố thí nhiếp. Còn trong lục độ ba la mật thì Đức Phật cũng dạy những hành giả tu hạnh Bồ Tát phải thực hành bố thí ba la mật. Vậy thì ba la mật là gì? Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, là qua bờ bên kia. Ba la mật còn có nghĩa là không dính mắc, không kẹt vào kiến chấp, không bị trói buộc. Vậy bố thí ba la mật là mình không dính mắc vào chuyện mình cho, người nhận và vật cho. Chúng ta không dính mắc. Nếu khi mình chấp làm, chấp có người nhận, chấp có vật cho, thì có thể sẽ phát sinh ra chấp ngã. Từ cái chỗ chấp ngã đó mà mình sẽ sinh ra cống cao, ngã mạn, rồi khinh rẻ người nhận, biến con người của mình trở thành xấu xa, tâm hồn trở nên nhỏ hẹp. Vậy thì trong đây chúng ta cũng phải biết tại sao mà khi cho mình lại khinh rẻ, khinh thường người nhận. Cũng có lý do, có thể là chủ quan và có thể là khách quan. Chủ quan là nghĩ rằng mình là người giàu có, mình là người ban ơn. Từ chỗ chấp ngã này mà sinh ra cống cao, ngã mạn, khinh rẻ người. Có lần chúng tôi biết được một vị cư sĩ ngồi ở trong chùa để lo việc giúp đỡ những người nghèo khổ túng thiếu đến xin. Thì người cư sĩ này lúc đầu nhận lãnh công việc rất là hoan hỷ, thấy ai đến xin cũng vui mừng, cũng cung kính, cũng nói năng rất là êm ái nhẹ nhàng. Thế rồi một thời gian sau, vì người đến xin nhiều quá, rồi ông ta mới bắt đầu sinh ra phiền não. Từ cái chỗ sinh ra phiền não đó, ông ta bắt đầu lại có những cái thái độ khinh thường. Sau này ai đến xin, ông ta nhìn cái là ông ta liếc con mắt, rồi có khi có những cái lời nói nặng nề. Mặc dù chúng ta thấy rất rõ rằng tiền này không phải là tiền của ông, tiền của chùa, chùa giao cho ông làm cái việc từ thiện là ngồi đó, ai đến xin thì ông chỉ việc tùy theo hoàn cảnh của mỗi người mà mình cho nhiều cho ít như thế nào. Thế nhưng làm việc lâu ngày rồi tiếp xúc với nhiều thành phần đến xin quá, rồi ông ta trở thành bực dọc, rồi sau đó có những thái độ khinh rẻ những người đến xin. Đó là về chủ quan. Về khách quan là do người nhận cũng thiếu thái độ lễ phép. Có nhiều khi mình đến mình xin, mình nhờ vả một việc gì đó mà mình thiếu đi cái thái độ lễ phép lịch sự thì làm cho cái người cho cũng trở nên bực bội. Hoặc là cái người nhận sau khi nhận được của rồi thì thay vì những cái của đó đem về mình làm ăn, đằng này đem đi cờ bạc, ăn chơi, nhậu nhẹt, rồi phung phí, thành ra cái người cho cũng bực tức và tỏ ra khinh rẻ. Ở đây chúng ta thấy rất rõ về chủ quan và khách quan. Đôi khi vì khách quan mà tạo cho cái người phát tâm bố thí đó, họ phải phiền não, họ phải sinh cái tâm khinh thường. Rồi cũng có thể là do cái công việc, hoặc là do cái người này có một cái sự cống cao ngã mạn nên khinh thường những người nhận. Vậy thì nếu tất cả chúng ta khi cho mà thực hiện được bố thí ba la mật, nghĩa là khi mình cho không thấy có người cho, không thấy có người nhận và không thấy có vật cho, như vậy chúng ta sẽ không phát sinh tâm khinh thường, cống cao, ngã mạn. Nếu chúng ta thực hiện được như vậy và cho rằng những việc làm đó cũng giống như là người mẹ đối với người con khóc thì mẹ cho bú vậy thôi, đó là chuyện bình thường. Còn nếu chúng ta chấp mình là người cho và người kia là người nhận, người mang ơn mình, chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ sinh phiền não, và từ phiền não đó mình sẽ tỏ thái độ khinh thường. Nên trong kinh Đức Phật dạy, sau khi cho khinh rẻ, rồi chúng ta xét lại coi có ai rơi vào trường hợp hạ người như thế này hay không. Thứ hai, sau khi sống chung khinh rẻ. Sống chung thì ở đây chúng ta thấy phải là từ hai người trở lên. Như sống chung trong một gia đình, một tập thể, sống chung trong gia đình thì như là vợ chồng, cha con, anh em với nhau. Rồi sống chung với bạn bè, khi chúng ta đi học xa nhà lên thành phố, phải ở ký túc xá sống chung với bạn bè. Rồi chúng ta sống chung với những người bạn đạo, chẳng hạn như khi mình đến chùa đây tu Phật thất 7 ngày, thì trong 7 ngày đó chúng ta sống chung với nhau. hoặc là trong một ngành nghề, khi chúng ta ở quê đi lên thành phố làm, phải ở nhà trọ, phải ở trong cơ quan xí nghiệp, hoặc là ở trong quân đội, thì là những người cùng một lý tưởng với nhau, sống chung với nhau. Do sống chung lâu ngày, thấy mặt nhau, tiếp xúc nhau, nói chuyện với nhau, thân mật với nhau lâu ngày, nó thành lờn. Từ cái chỗ lờn đó mới dẫn đến khinh thường. Quý vị thấy khi mình mới mua một chiếc xe, tất cả các cái bộ phận ở trong đó nó còn mới, nó còn rất là bóp, rất là tốt. Nhưng mà mình chạy một thời gian thì sao? Nó lỏng rồi, nó rơ rồi, thì lúc đó nó không còn tốt nữa. Chúng ta cũng vậy, sống chung với nhau lâu ngày nó cũng giống như chiếc xe chạy, nó lờn rồi. Mà khi nó lờn rồi thì nó lại không còn tốt nữa. Như vậy thì trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật có dạy: Này các thầy tỳ kheo, ví như có một người vợ trẻ mới về nhà chồng, nàng ta rất xấu hổ, rất sợ hãi trước mặt cha chồng, trước mặt mẹ chồng, thậm chí cả chồng và anh em chồng. Sau một thời gian sống chung, do thân mật, cô ta có thể nói với cha chồng, với mẹ chồng, với chồng rằng: Hãy đi đi, các người có thể biết được gì. Cũng thế, này các thầy tỳ kheo, có một vị mới xuất gia, từ bỏ gia đình, sống cuộc đời không gia đình, rất là xấu hổ, rất là sợ hãi trước mặt các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và ngay cả những người làm vườn. Thế rồi một thời gian sống chung, do thân mật, người ấy có thể nói trước một vị thầy, một vị hòa thượng: Hãy đi đi, các người có thể biết được gì. Đức Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải nên học tập. Chúng ta sống phải có tâm như người vợ trẻ mới về nhà chồng. Câu chuyện Đức Phật dạy rất hay. Đức Phật nói rằng một người vợ mới về nhà chồng thì hết sức là dễ thương. Thấy cha chồng, mẹ chồng, thấy tất cả mọi người ở trong gia đình đều có một cái gì đó khiêm hạ, lễ phép, cung kính, tỏ ra siêng năng. Sống một thời gian lâu ngày quen rồi, ngày nay lờn chút, ngày mai lờn chút, rồi ngày hôm nay nói hơi nặng chút, ngày mai lại nói hơi nặng chút, riết rồi sau đó sẽ có những lời nói thô lỗ cọc cằn. Đức Phật mới dạy chúng ta phải sống và có tâm giống như là người vợ trẻ mới về nhà chồng. Người vợ trẻ mới về nhà chồng thì hết sức là dễ thương. Còn những người đi vào trong chùa cũng vậy. Ngay như chùa Quảng Pháp chúng tôi cũng thấy cái điều đó. Có nhiều chú mới vào chùa thì cũng rất là dễ thương, cung kính, lễ phép, nghe lời, khiêm hạ, siêng năng. Để làm gì? Để được lòng mọi người. Nhưng mà trong một thời gian sau, lâu rồi, bắt đầu quen rồi, rồi lờn. Ngày hôm nay dễ được một chút, rồi mai dễ được một chút, rồi sau coi thường. Cho nên Đức Phật mới nói sau khi sống chung thì sao? Thì khinh rẻ. Có rất nhiều sự thể hiện khinh rẻ sau khi sống chung. Có thể biết được người sống chung với mình là dốt hơn mình, mình giỏi hơn cho nên khinh thường. Biết rằng người đó xấu hơn mình thì khinh thường. Thậm chí có khi chúng ta tu học là người có đạo đức như thế này, là người có giới luật như thế này, chúng ta lại khinh thường những người không có đạo đức, khinh thường những người không giữ giới. Có thể mình là cái người địa vị cao thì khinh thường những người ở địa vị thấp. Và cái thái độ khinh thường như thế nào cũng có rất nhiều. Thí dụ như khi chúng ta gặp một người nào đó, mình cười với họ thì họ quay mặt đi chỗ khác, lúc đó chúng ta cũng hơi quê, phải không? Đó là họ tỏ thái độ khinh thường mình. Rồi khi mình đến, mình nói chuyện với họ thì họ cũng quay mặt đi chỗ khác. Đó là thái độ khinh thường. Hoặc là lâu nay mình gặp nhau, mời nhau ly nước hoặc là mời nhau bữa cơm, nhưng mà hôm nay khi gặp nhau, đến nhà của nhau, họ không muốn mời mình ngồi mà cũng không mời mình uống nước ăn cơm, thì đó là họ đang tỏ thái độ khinh thường. Có những cách mà biểu hiện sự khinh thường mà chúng ta thấy rất rõ ở trong cuộc sống. Nhiều khi mình nói chuyện với một người nào đó, họ nghe, họ ngồi không nói gì hết trơn, mình nói gì nói, họ cứ tỉnh bơ vậy đó. Rồi cũng có những người thì họ nghe, nhưng mà nghe xong rồi họ không làm. Đó cũng là tỏ thái độ khinh thường. Rồi có khi chúng ta nói với họ thì họ có những lời lẽ xúc phạm lại mình. Ở trong gia đình quý vị sẽ biết, có nhiều khi con của mình nó khinh thường mình nữa, mình nói nó không nghe, nó vân vân cái mặt lên như vậy, hoặc nó lờ đi. Nhiều khi mình tức dữ lắm, mình cũng đau khổ dữ lắm, mình cũng bực dữ lắm. Khi một người làm cho mình bị thương tổn như vậy thì mình cũng đau khổ. Thì mình nghĩ nếu mà mình làm cho người khác, người ta cũng đau khổ như thế. Vì sao mà chúng ta lại khinh thường người? Do chấp ngã. Quý vị nhớ cái từ ngã ở trong đạo Phật có nghĩa là ta, là tôi. Chấp ngã là chấp cái ta, chấp cái tôi của mình. Thứ hai là mình không tôn trọng nhau, không tôn kính nhau. Mình sống mà có một cái tâm khinh thường nhau rồi thì chắc chắn rằng sẽ có lời nói khinh rẻ, thái độ khinh rẻ, ánh mắt khinh rẻ, hành động khinh rẻ. Khi chúng ta chấp mình giỏi hơn, rồi chấp mình giàu hơn, chấp mình đẹp hơn, chấp mình địa vị hơn, chấp mình đạo đức hơn, thì từ cái hơn đó thì phải có cái gì? Có cái thua, có cái thấp, có cái dở, có cái kém. Mình đã cho mình là cao thì chắc chắn là đối tượng của mình là thấp. Từ đó cái tâm khinh thường nó mới phát sinh. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta thấy rất rõ rằng sau khi sống chung khinh rẻ. Vậy thì bây giờ muốn sống chung mà luôn luôn được tôn trọng lẫn nhau thì chúng ta phải tôn kính, không chấp ngã. Thì như vậy mới có thể sống chung với nhau mà kính trọng, hòa hợp ở với nhau được lâu. Và đây là hạng người thứ hai. Quý vị xem coi chúng ta có là cái hạng người này hay không. Hy vọng rằng không có. Thứ ba là miệng nuốt tất cả. Nuốt tất cả là nuốt cái gì? Thông thường trong cuộc sống chúng ta nuốt cơm, nuốt nước, rồi nuốt thực vật, nuốt động vật. Mà nuốt để làm gì? Nuốt để nuôi thân thể, để khỏe mạnh, để chữa bệnh, để gây bệnh. Quý vị nghe có lạ không? Uống có khi để chữa bệnh, nhưng mà cũng có khi để tạo bệnh, để gây bệnh. Điều này có. Khi quý vị bệnh thì mình uống thuốc để chữa bệnh. Khi chúng ta đói thì mình ăn uống để chữa đói. Nhưng cũng có những thứ chúng ta ăn vào, uống vào để gây bệnh. Chẳng hạn như mình uống rượu vào thì đó là gì? Để gây bệnh. Rồi chúng ta ăn hàng ngày những thức ăn có những độc tố, những hóa chất, thì lâu ngày sinh bệnh. Vậy khi ăn uống, hay nói cách khác là khi nuốt tất cả những thứ vào trong bụng của mình, để làm gì? Để nuôi cơ thể, để có sức khỏe, để sống, để chữa bệnh. Nhưng cũng có thứ đưa vào cơ thể để tạo bệnh. Vậy thì mình phải chọn. Chọn thức nào ăn, uống vào cơ thể có lợi thì chúng ta cho những thứ đó vào. Những gì có hại thì chúng ta đừng cho vào. Nhưng trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cứ cho ráo hết. Lợi cũng cho mà hại cũng cho. Tới chừng á, cái hại nó đến, cái bệnh nó đến, lúc đó mới than trời trách người. Cho nên Đức Phật gọi Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm một điều gì thì phải suy xét xem khi mình làm những điều đó có lợi hay có hại. Nếu có lợi thì làm, có hại không làm. Còn chúng sinh sợ quả là cứ làm tươi đi. Khi quả đến thì sợ, thì khổ, rên la. Như vậy trong phần này đó, Đức Phật không nói về nuốt thức ăn đâu, mà Đức Phật nói nuốt tất cả những lời nói. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày nuốt rất nhiều lời nói. Hồi còn bé chúng ta nuốt những lời dạy của cha mẹ để mà mình có thể hiểu biết nói được. Rồi khi chúng ta lớn nuốt những lời của thầy dạy để mình có kiến thức, có nghề nghiệp. Chúng ta đến với Phật pháp nuốt những cái giáo pháp để mình trở thành những người có đạo đức. Rồi khi chúng ta đi ra xã hội nuốt những lời thị phi nhân ngã tốt xấu đủ thứ hết. Vậy thì trong bài kinh này Đức Phật nói nuốt là nuốt những lời nói. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày nuốt rất là nhiều những thứ. Đúng có, sai có, tốt có, xấu có. Vậy thì ở đây Đức Phật nói rằng những người nuốt tất cả là những người tối ngày chỉ thích nghe chuyện người khác, lúc nào cũng muốn nuốt hết tất cả những lời của người này, người kia, người đúng, sai, phải, trái. Chúng ta đôi lúc chỉ thích đi nghe chuyện của người ta để làm gì? Để tám. Khen người này, chê người kia, phê bình người nọ, hay nói cách khác là người nhiều chuyện. Không lo xét lại mình, chỉ thích tìm cái chuyện của người. Thực tế có rất nhiều người như vậy. Trong cuộc sống Đức Phật dạy rằng thời gian trôi qua rất là quý. Và thời gian là gì? Là vàng bạc. Thời gian chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc, kiếm ra được rất là nhiều tiền, làm được rất là nhiều việc lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Tại sao chúng ta không để thời giờ đó để học, để làm những điều lợi ích, để nghe pháp, thay vì mình để cái tâm của mình, để thời giờ của mình đi nghe người này nói chuyện phải, người kia nói chuyện trái, người này nói chuyện người kia nói chuyện người nọ để làm gì? Rõ ràng là chúng ta nghe như vậy chắc chắn là để tám thôi, chứ không chẳng để làm gì. Còn nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta không bao giờ đi nghe chuyện của người ta. Mình nghe những gì có lợi để giúp mình tăng trưởng cái tâm bồ đề, tăng trưởng cái thiện tâm, tăng trưởng được những cái điều tốt trong cuộc sống thì chúng ta nên nghe. Còn bây giờ chúng ta đi hết nhà này đến nhà kia, người này, người nọ để nghe chuyện của người khác. Vậy thì cái tâm của chúng ta đã hướng ra bên ngoài là mong muốn nghe những cái chuyện đó, để rồi mình lại đi nói người này, nói người kia, gây mất lòng nhau, mất tình cảm và lại gây oán thù cho nhau. Vậy thì người học Phật của chúng ta cần phải biết trân quý thời gian. Thay vì mình đi nghe chuyện người thì thôi mình nghe gì? Trời, nghe pháp tốt quá. Thế nhưng mà đôi lúc cái nghiệp của chúng ta, nghe pháp thì nghe không vô, buồn ngủ. Nhưng mà nghe ba cái chuyện gì đâu á thì nghe nó tỉnh táo đó. Nghe thì rất là hay mà rất là nhớ. Như hôm trước chúng tôi có nói cái chuyện cũng vui đó. Có bà cụ cũng lớn tuổi rồi, đi vào chùa xuất gia. Thì quý thầy giao cho cái nhiệm vụ là mỗi một buổi sáng, buổi chiều thỉnh chuông và dạy bà cụ đó một bài kệ để thỉnh chuông. Thế mà bà học hình như là cả chục năm mà không thuộc. Thế rồi một hôm á, chúng tôi đi công việc về thì đến trước cửa chùa thì thấy sao mà người ta bu đông quá. Vì cái chùa đó thì đối diện là nhà dân nhiều lắm. Thì mới hỏi bà cụ, mà không biết là bữa nay có chuyện gì mà sao người ta bu đông quá. Thế là bà cụ bắt kể cái bà đó đó là chửi cái bà kia làm sao, bà kia chửi cái bà nọ làm sao, mà kể từ đầu tới cuối không thiếu một chữ nào hết. Là chúng tôi mới nghĩ lạ, cái chuyện người ta chửi nhau mà nhớ dữ như vậy. Còn thỉnh chuông mà có một bài kệ ngọc cả chục năm không thuộc. Cho nên nhiều khi mình đi nghe những cái chuyện gì vớ vẩn thì lại nhớ kỹ lắm. Có những chuyện đáng nhớ lại hay quên, có những chuyện này đáng quên lại hay nhớ. Nghe pháp có lợi ích cho mình rất tốt như vậy mà nhiều người cứ nghe rồi là ngáp lên gục xuống. Nhưng mà nghe chuyện người ta thì tỉnh lắm, nhớ hết từng ly từng tí để làm gì? Để lát nó tám. Cho nên bớt đi lời nói thị phi, bớt đi tội lỗi sân si đau buồn, thêm câu niệm Phật nhiều hơn, phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui. Bớt đi lời nói thị phi thì bớt đi tội lỗi sân si đau buồn. Bởi vì khi mình nói thị phi là nói những chuyện của người ta, mà nói những chuyện của người ta thì chỉ có gì, chỉ có đem đến cái kết quả là sân si, là đau buồn thôi. Còn thời giờ đó thì mình niệm Phật, nghe pháp đi, thì mình lại tăng thêm cái phước. Như vậy thì câu thứ ba Đức Phật dạy miệng nuốt tất cả, nghĩa là chúng ta hàng ngày nuốt những lời nói. Mà nuốt những lời nói để làm gì? Một là để tăng trưởng cái kiến thức, cái đạo tâm của chúng ta. Hai, cũng có thể nuốt những lời để đem lại tâm của chúng ta xấu xa, ích kỷ, nhiều chuyện. Cũng giống như chúng ta hàng ngày nuốt thức ăn. Nếu chúng ta nuốt những thứ tốt thì giúp cơ thể của mình khỏe mạnh. Ngược lại, nếu chúng ta nuốt những thứ độc tố thì thân thể của chúng ta sẽ bệnh hoạn ốm đau. Vậy thì tùy quý vị chọn đi, nuốt cái gì. Muốn nuốt cái gì thì tùy. Ở đây Đức Phật phê phán là nuốt những lời thị phi, nghe ngóng những chuyện của người ta. Vậy thì hạng người thứ ba này chúng ta xem coi mình có hay không. Chúng tôi hy vọng rằng ở đây không có ai có. Thứ tư là người không vững chắc, là người có lòng tin nhỏ, tín ngưỡng nhỏ, lòng ái mộ nhỏ và tịnh tín nhỏ. Như chúng ta đã biết, tin là bước đầu học đạo, là mẹ sinh ra các công đức. Không có lòng tin, chúng ta khó có thể thành tựu được mục đích lý tưởng của mình. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật dạy ngũ căn, ngũ lực. Và trong ngũ căn ngũ lực này, chúng ta thấy có pháp tính là đầu tiên. Ngũ căn là gì? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Rồi ngũ lực là gì? Cũng tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chúng ta có thể hiểu ngũ căn giống như là cái tay đi. Ngũ lực là gì? Là sức mạnh. Lực là sức mạnh. Vậy thì trong ngũ căn ngũ lực này, Đức Phật nói về tín căn và tín lực. Tín là gì? Là niềm tin. Niềm tin nó là một cái sức mạnh. Khi chúng ta có tin thì lúc đó chúng ta mới tinh tấn được. Bây giờ quý vị có tin mình tu thành tựu Phật quả thì mình mới tu. Có tin mình làm ăn được thì mình mới bỏ vốn, bỏ tiền ra làm ăn. Mình tin mình có khả năng học thành tài thì mình mới bỏ công bỏ sức ra để học. Như vậy thì tin là bước đầu, học đạo là mẹ sinh ra các công đức. Từ tin đó mà chúng ta mới tinh tấn, rồi mới có niệm, có định và có tuệ. Vậy thì trong kinh Tăng Chi Bộ ghi: một thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala tại thị trấn của người Kalama. Họ đến bạch với Thế Tôn: có một số sa môn, bà la môn đến khen pháp môn họ, chê pháp môn người khác, không biết ai đúng ai sai. Rồi Đức Phật mới dạy: này các Kalama, chớ vội tin vì nghe truyền thuyết, chớ vội tin vì theo truyền thống, chớ vội tin vì được kinh điển truyền tục, chớ vội tin vì lý luận siêu hình, chớ vội tin vì đúng theo một lập trường, chớ vội tin vì phù hợp với định kiến, chớ vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, và chớ vội tin vì vị sa môn nói ra những lời ấy là bậc đạo sư của mình. Đây là một bài kinh Đức Phật nói về cái niềm tin mà cái dân xứ đó họ nói rằng có vị thầy này, vị bà la môn kia, vị sa môn nọ đến với họ, ai cũng nói rằng pháp của họ là đúng, chê pháp của người khác là sai. Vậy thì bây giờ chúng con phải biết tin người nào và không tin người nào, biết ai đúng ai sai. Đức Phật dạy, chúng tôi đọc nguyên văn để cho quý vị nghe. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói nè: này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là bất thiện, là tội lỗi, các pháp này bị những người có trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì này Kalama, hãy từ bỏ chúng. Này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sau: các pháp này là thiện, là không có tội lỗi, các pháp này được người trí tán thán, các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, thì này Kalama, hãy chứng đạt và an trú. Như vậy thì Đức Phật dạy rất rõ, khi chúng ta tin một điều gì thì phải suy nghĩ, phải cân nhắc cho thật kỹ. Nếu những điều đó khi đem ra thực hành có lợi ích cho bản thân, cho mọi người và được người trí tán thán thì chúng ta hãy tin, còn không thì đừng nên tin. Đức Phật trả lời rất hay. Đức Phật khi đến đó thuyết pháp thì Ngài lại không khen mình và Ngài cũng không chê người khác. Chứ nếu mà gặp một vị thầy nào đó nghe hỏi như vậy thì nói: tôi là đúng nè, còn mấy người kia là sai. Nhưng mà Đức Phật rất là trí tuệ ở chỗ đó. Ngài nói với những người dân Kalama: cứ hãy suy nghĩ và đem ra thực hành. Nếu thấy những điều đó có lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho hiện tại, cho tương lai, cho bản thân, cho mọi người, thì ông nên tin và làm theo. Khi mà Đức Phật nói ra những điều đó thì tất cả những người dân này họ rất là hoan hỷ. Ở đây Đức Phật dạy người không vững chắc là người có niềm tin nhỏ, niềm tin bấp bênh, niềm tin thiếu suy nghĩ. Niềm tin nhỏ là sao? Là niềm tin không có tôn trọng cái Phật tánh của mình, cho rằng có những bậc nào đó cao thượng, mình chỉ là những người thấp hèn. Nếu quý vị nào có đọc ở trong Kinh Pháp Hoa phẩm Tiến Giải thì chúng ta sẽ hiểu câu chuyện như thế này. Có một người con bỏ cha đi từ bé, lang thang cầu thực. Người cha đã đi tìm con rất là lâu, mấy chục năm trời, không tìm ra. Sau đó người cha lập nghiệp ở một xứ, làm ăn rất phát đạt, nhà cửa, ruộng vườn, người hầu kẻ hạ. Thế nhưng người cha cũng luôn nhớ đến con, mong làm sao gặp được con, khi chết giao cái gia tài này lại cho con. Thế nhưng tìm hoài không gặp. Người con mấy chục năm trời cứ lang thang cầu thực, ở trong kinh gọi là gã cùng tử, đi xin ăn, đi làm thuê, làm mướn, làm những nghề hạ tiện để kiếm sống. Thì một hôm người con lang thang đi kiếm sống, kiếm nghề nghiệp, kiếm ăn, lại về đúng ngay cái chỗ cha của mình. Người con thấy một gia đình giàu có, nghĩ rằng có thể vào đây xin việc làm. Thế là anh ta mon men đến trước cửa nhà, thì thấy ở trong nhà có một ông ngồi trên cái ghế, có người hầu kẻ hạ, và trong nhà đầy đủ những thứ quý báu và gia nhân cũng rất là nhiều. Cái người con mới suy nghĩ, ông này có lẽ là ông quan quá, cho nên mới có kẻ hầu người hạ và gia nhân nhà quý của quý như thế này. Thế là anh ta nghĩ thôi, mình nên đi chỗ khác, chứ ở đây coi chừng bị người ta bắt. Thế là anh ta bỏ đi. Thì lúc mà người cha ngồi ở trong nhà nhìn ra, thấy có một anh lấp ló ở cửa, thì ông nhìn kỹ mới phát hiện ra, à đây là con của mình. Bao nhiêu năm trời đi tìm nó mà không gặp, bữa nay nó về, trời ơi mừng quá. Vậy là trong tương lai mình có con nối nghiệp, trao được cái gia sản lại cho nó rồi. Thế là ông ta định ra kêu người con vào thì lại thấy nó bỏ chạy. Lúc đó ông ta sai gia nhân rượt theo để bắt cái cậu đó về. Thì khi mà những người gia nhân chạy theo bắt lại được anh ta sợ quá. Tôi đâu có tội gì đâu, tôi có ăn cắp ăn trộm gì đâu, tôi có làm gì đâu, tha cho tôi. Ông than khóc sợ quá tới ngất xỉu. Những người gia nhân này khiêng về nhà ông trưởng giả. Thì khi về, người cha biết được căn tánh của con của mình. Lâu nay nó chỉ đi ăn xin, nó chỉ làm cái nghề thấp hèn để kiếm ăn. Bây giờ mà mình nói nó là con của mình thì chưa chắc nó đã nghe. Thì thôi bây giờ mình phải tùy duyên. Thế là nói gia nhân lấy nước tạt vào cho anh ta tỉnh lại. Sau khi tỉnh rồi thả anh ta ra. Thì anh mừng quá, chạy rồi đi tìm việc làm ở trong thôn trong xóm gần đó. Người cha biết căn tánh của con mình như vậy, cho nên nó mới nhờ hai người làm đi gặp con của mình để dụ. Hai người này khi ra gặp anh ta mới dụ nói rằng đi vào nhà ông trưởng giả làm nghề hốt phân, lương cao lắm. Cái anh này cũng sợ nữa, nói thôi tôi không dám đi đâu. Cái hai anh này mới dụ nói tôi cũng làm, anh cũng làm, chúng ta cùng làm, không có gì đâu mà sợ, cứ đi theo tôi đi. Cái anh này nghe cũng mùi tai, nó thôi để đi theo. Thế là về nhà ông trưởng giả làm nghề hốt phân, ăn thì khổ mà ở thì dơ, làm nghề dơ bẩn nhưng mà anh ta lại chịu. Thế là người cha thỉnh thoảng đi ra nhìn thấy người con vất vả cực khổ, hốt phân dơ bẩn như vậy cũng động lòng thương, nhưng mà sao thấy con mình nó lại thích cái chuyện đó. Rồi dần dần ông ta đến cũng động viên, nói con ráng làm nha, rồi đừng có đi đâu hết, ở đây làm đi rồi ông giúp cho. Thì anh này nghe cũng mùi tai, thấy ông chủ thương mình. Rồi lâu lâu cái người cha mới nói thôi, thấy con là người làm rất là tốt, rất siêng năng chịu khó, bây giờ ông nhận con làm con nuôi. Thì anh này lúc đó cũng nghe thấy cũng vui vui, thế là được làm con nuôi thì thấy hăng hái cố gắng làm việc. Rồi một thời gian sau đó ông cha mới cho tiền cho bạc nhiều. Rồi một hôm đó sắp chết rồi, ông mới họp tất cả người ở trong nhà lại, ông ta cho biết rằng đây là con của ông, và ông ta trao hết tất cả cái gia tài này cho người con. Lúc đó người con mừng quá, mới thấy rằng là mình á, là đúng là con ông trưởng giả mà mình không biết. Câu chuyện này rất hay, rất thâm thúy, quý vị về nghe rồi suy nghĩ lại. Ở đây Đức Phật muốn nói là chúng ta chỉ bằng lòng với cái pháp tiểu thừa, chỉ bằng lòng với một con người giống như là tôi tớ nô lệ, là kẻ ăn xin. Chứ còn chúng ta không muốn mình là một con người cao thượng, một người có thể thành Phật, thì đây gọi là niềm tin, niềm tin nhỏ. Thứ hai là niềm tin bất bình. Là sao? Chúng ta không tin vào nhân, vào quả, mà tin vào thần, vào thánh, vào sự ban ơn. Chẳng hạn như giờ mình muốn giàu có thì đi lên chỗ chùa nào đó, bà nào đó để vay tiền, để xin, để được giàu có. Đó là niềm tin bấp bênh. Thế mà chúng ta hiểu thì không có ông thần nào, không có ông thánh nào, không có ông Phật nào có thể ban ơn cho mình, giúp mình giàu có được. Nếu Đức Phật có thể giúp cho quý vị giàu có được thì Đức Phật có dạy mình những cái phương pháp để tu, hay là phương pháp để xây dựng gia đình, phương pháp để làm giàu không? Thấy rõ rằng Đức Phật dạy chúng ta từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, mấy chục năm trời Ngài nói hết pháp này đến pháp kia để làm gì? Để chỉ cho chúng ta phương pháp tu, chuyển hóa nội tâm, rồi xây dựng về gia đình, xây dựng hạnh phúc, có những cái phương pháp để chúng ta biết làm giàu. Chứ Đức Phật đâu có ban, nếu mà Đức Phật ban thì đâu có cần gì phải nói, đâu có cần phải thuyết pháp cho chúng ta. Đó, quý vị thấy có nhiều người đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia để cầu, người thì được, người thì không được. Người được thì nói là chỗ đó linh, người không được thì nói chỗ đó là không, không linh. Nhưng mà thật sự linh hay không là chính chúng ta. Cái người cầu được đó chính là họ có cái phước. Còn những người cầu không được á, những người đó là không có cái phước thôi. Chứ thật ra không phải là ai cho chúng ta hết. Rồi niềm tin thiếu suy nghĩ. Thí dụ như bây giờ chúng ta đốt vàng hóa mã cho những người chết để cho người ta có, người ta xài. Đó là niềm tin thiếu suy nghĩ. Quần áo của mình ở đây mà đốt cho những người chết. Hôm trước có ai nói á, cái áo của mình đốt có tí xíu mà người chết thì to quá làm sao mà mặc được. Rồi á, cái nhà của mình có tí xíu mà người thì to làm sao mà chui vô đó được. Rồi mình mua một cái chiếc xe hơi cũng vậy, có tí xíu mà đốt rồi làm sao người ta chui vô đó được. Nó không có thực tế. Có đôi khi chúng ta làm mà mình không biết, hoặc là chúng ta tin có một đấng sáng tạo ra thế gian này. Mình nghĩ rằng tất cả những gì ở trên thế gian này có một đấng sáng tạo. Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, một đấng nào sáng tạo ra mình, thì chúng ta hỏi là ai sáng tạo ra cái đấng đó. Có những chủ thuyết cho rằng Thượng Đế tạo ra tất cả. Thượng Đế tạo ra con người, Thượng Đế tạo ra trái đất, Thượng Đế tạo ra con vật. Rồi bây giờ người ta mới hỏi ngược lại thì ai tạo ra Thượng Đế? Rồi có người trả lời rằng Thượng Đế tự tạo. Thì người ta nói nếu mà Thượng Đế tự tạo được thì con người cũng tự tạo chứ sao? Cho nên đó là chúng ta niềm tin đó là thiếu suy nghĩ. Theo quan điểm của Đức Phật là tất cả do gì? Do nhân duyên mà thành, chứ không có một đấng nào mà sáng tạo cả. Rồi chúng ta tin đó là một ngày hôm nay thì mình tin, ngày mai mình không tin. Nay thì mình tu, ngày mai mình không tu. Thì đó là gì? Là người không vững vàng. Niềm tin không chân chính mà không vững chắc có thể dẫn đến tai hại về tiền của, về sức khỏe và tính mạng. Trong thực tế chúng ta thấy rất rõ, nếu chúng ta không có một niềm tin chân chính vững chắc thì rất là có hại. Có hại trước nhất về tiền của. Nhiều khi mình bỏ tiền ra để mình mua cái lo cái sợ về mình. Có nhiều người nói câu rất hay: tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói rước lo về mình. Nhưng không, cái mình đi bỏ tiền ra xem ông thầy bói, mất tiền mà ông nói năm nay hạn xui lắm đó. Thế là về thì sao? Lo từ đầu năm tới cuối năm, nó có lợi ích gì đâu. Rồi về sức khỏe, đôi khi chúng ta không có hiểu biết, rồi đau ốm, thay vì mình đi bác sĩ chữa trị, không đi, nói ở chỗ kia có ông kia ông cho nước lạnh gì đó uống hết bệnh. Thế là đến xin nước uống mà uống không hết. Trước khi lên đây giảng có đọc cái tờ báo Tuổi Trẻ, có một chuyện rất là lạ. Có cái cô này, cô mới có 25, 26 tuổi à, mà nhìn cô thì giống như bà già vậy đó. Nhìn thì cứ tưởng là người 80 tuổi mà có 26 tuổi. Thì họ đưa hai cái hình, một hình còn trẻ rất là đẹp, mà một hình bây giờ rất là già mà mới 26 tuổi. Thì phóng viên đến nhà hỏi cô có lý do, thì cô nói rằng là cô bị cái bệnh gọi là phong đó, là rất là kỳ về gì, cá biển. Thế mà cô ăn cá biển cho nên mới bị nổi sần, nổi ngứa. Thế cô gãi hoài, gãi rồi nó sưng ra, không có đi bác sĩ chuyên khoa mà cứ đi ông thầy này thầy kia, riết rồi uống nó không hết, mà cái mặt rồi nó dày ra. Rồi một thời gian sau rồi chữa cả hàng năm trời không khỏi, bây giờ nhìn giống như cái bà già vậy đó. Thì đó, chúng ta thấy là cái niềm tin không chân chính thì có hại cho sức khỏe. Thứ tư là Đức Phật dạy người không vững, không vững vàng. Không vững vàng là người có niềm tin nhỏ, rồi có tín ngưỡng nhỏ, có tịnh tính nhỏ. Thì thứ năm là người ám độn ngu si. Ám độn ngu si là không sáng, hay nói cách khác là vô minh. Đức Phật dạy là người ám độn ngu si là người không biết các pháp thiện, bất thiện, pháp tội, không tội, các pháp hạ liệt hay là thù thắng. Ở đây chúng ta thấy rõ Đức Phật nói người ám độn ngu si. Ám độn ngu si thì cái từ Phật học của chúng ta gọi là vô minh. Vô minh là không sáng. Mà vô minh là đầu mối của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 cái mắt xích ở trong vòng luân hồi sinh tử, nhân quả, quả nhân. Cái mắt xích đầu tiên là vô minh. Vô minh là không sáng suốt, là không nhận chân được thực tướng của vũ trụ nhân sanh, không nhận chân được thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. từ cái vô minh đó dẫn đến hành, là hành động tạo nghiệp. Nếu chúng ta tạo nghiệp thiện thì đi về cõi lành, mà tạo nghiệp ác đi về cõi dữ. Thì từ hành mới sinh ra thức, gọi là thức tái sanh. Khi chúng ta đã tạo nghiệp rồi phải trả quả. Mà dùng cái từ thông thường á, thì chúng ta phải đi đầu thai làm con này con kia, hoặc đọa địa ngục ngạ quỷ vân vân. Đầu tiên là vô minh. Vô minh dẫn đến hành động. Hành động rồi dẫn đến gì? Thức tái sinh. Là khi chúng ta có hành động rồi, có tạo tác rồi, tùy theo nghiệp thức đó mà chúng ta đi đầu thai. Vậy thì khi có mặt ở trên cuộc đời này, trước hết là chúng ta phải có thức tái sinh, sau đó có tinh cha và huyết mẹ. Ba yếu tố này mới có con người của chúng ta. Được gọi là gì? Danh và sắc. Danh là phần tinh thần và sắc là phần vật chất. Rồi danh sắc mới sinh ra lục nhập hay là lục căn. Khi trong bào thai người mẹ, rồi dần dần từ tinh cha huyết mẹ mới hình thành gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi có lục căn rồi, chúng ta ra đời tiếp xúc với lục trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu cái pháp này, khi lục căn mà tiếp xúc với lục trần phát sinh ra cảm xúc, đúng không? Khi mắt mình thấy sắc đẹp thì đó là một cái sự xúc chạm, mình sinh ra một cái cảm xúc. Rồi từ xúc đó sinh ra gì? Là thọ. Và thấy người này đẹp thì mình thích, thấy người kia xấu thì mình không thích. Thấy cái này ngon thì mình ưa, thấy cái kia không ngon thì mình lại không ưa. Thấy người này thì mình thương, thấy người kia mình ghét. Đó là có sự phân biệt mà gọi là thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc và không khổ. Rồi từ cái thọ đó chúng ta mới sinh ra cái gì? Ái. Thọ rồi ái, ưa. Bắt đầu thấy cái người đó đẹp quá, ưa. Ưa thì sao? Ưa thì muốn nắm. Muốn nắm về mình, giữ về mình. Cho nên cái tiếp theo gọi là thủ. Ái rồi tới thủ. Thủ là giữ. Thì đó rõ ràng ngoài đời quý vị thấy không? Người này thương cái muốn bắt người đó về. Bà thì bắt ông về làm chồng, ông thì bắt bà về làm vợ. Thì đó ái rồi tới thủ. Thủ rồi là tới hữu. Khi mình đã thương nhau rồi, có ái rồi mới bắt đầu tạo nghiệp. Khi có vợ có chồng thì chúng ta phải làm, phải nghề này nghiệp kia, rồi tạo biết bao nhiêu nghiệp, nó gọi là hữu. Khi mà chúng ta đã tạo nghiệp rồi thì sao? Thì lại phải theo cái nghiệp đó mà trả quả, gọi là sinh ra đời sau. Rồi khi mà đã có sinh thì có gì? Có lão tử và già chết. Như vậy đây là 12 cái mắt xích của cái vòng luân hồi, hay nói là thập nhị nhân duyên. Khi mà chúng ta có vô minh thì chắc chắn rằng sẽ có hành động. Mà đã có hành động thì đã tạo nghiệp thì có thức. Mà thức thì có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, hữu, rồi sinh lão tử. Như vậy thì vô minh là đầu mối của vòng luân hồi, của những kiếp khổ đau của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn hết khổ đau thì chúng ta phải cắt đứt vô minh. Nếu mà không có vô minh thì không có hành, mà không có hành thì không có thức, không có thức thì không có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Do vậy mà Đức Phật dạy ở đây, người ám độ ngu si là người gì? Không biết các pháp thiện và bất thiện, các pháp tội và không tội, các pháp hạ liệt và thù thắng. Từ chỗ không biết đó cho nên mới tạo nghiệp. Từ chỗ tạo nghiệp nên mới bị luân hồi sinh tử trong lục đạo đau khổ. Giờ chúng ta muốn chấm dứt luân hồi lục đạo thì chúng ta phải chấm dứt vô minh. Đó là năm hạng người mà Đức Phật đã nói ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Tóm lại, có năm hạng người có mặt trên cuộc đời này. Thứ nhất là gì? Cho rồi khinh rẻ. Thứ hai là gì? Sống lâu khinh rẻ. Thứ ba là gì? Là nuốt hết tất cả. Thứ tư là gì? Là người không vững chắc. Thứ năm là người ám độ ngu si. Vậy thì chúng ta thử kiểm điểm lại coi, trong năm hạng người này mình có ở trong hạng người nào hay không. Nếu có cả năm thì đây là điều bất hạnh, còn không có cả năm thì đây là đúng là phước báo rất lớn. Bài kinh này Đức Phật không chỉ nói riêng cho người xuất gia hay người tại gia, mà Đức Phật nói chung cho tất cả. Đức Phật chỉ nói, này các thầy tỳ kheo, có năm hạng người có mặt trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất, hạng người thứ hai, hạng người thứ ba, hạng người thứ tư, hạng người thứ năm, như vậy. Để cho chúng ta thấy, biết, để rồi từ đó mình sẽ cố gắng, mình có một cái sự suy nghĩ, năm hạng người này như thế là những hạng người có cái tâm xấu, hoặc là có cái tâm buông lung, có cái tâm si ám, có cái tâm nhiều chuyện hay gì đó, để mà mình tự thấy, rồi từ đó mình cố gắng nỗ lực vươn lên làm thế nào đó để mình đừng có là những người ở trong năm hạng người này. Thì đó là cái bài pháp ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì trước khi dứt lời cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy hữu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở thấy biến tan mê lầm mịt mờ, niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy yêu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm vào thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm vào thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm vào thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm vào thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ.